bước đi trên con đường sự sống. Sau kỳ chạy thiếu nhi dưới 13 tuổi hồi đầu tháng 8 năm 2013, khi thấy mấy bé mạnh dạn đứng lên làm chứng, tôi thật cảm động vì mấy bé rất có ý thức đến với Chúa để gần gũi Chúa. Qua kỳ chạy này, các bé được dạy cách đến với Chúa và đi theo Chúa cũng như con đường theo Chúa là thế nào. Tôi tin điều này cũng cần thiết cho chúng ta, đặc biệt đối với những người khao khát hiện thực của Chúa, muốn nghe tiếng Chúa phán. Bài viết này ghi lại nội dung trẻ thiếu nhi gồm có 6 phần. Table of Contents là mục lục. Phần 1, ta là cái cửa. Phần 2, nguồn cung cấp cho chúng ta trên con đường của sự sống. Phần 3, Chúa Giê-xu là con đường. Phần 4, tất cả họ sẽ quen biết ta. Phần 5, cùng bước đi trên con đường của sự sống. Phần 6, hoàn tất cuộc chạy đua giữ vững đức tin. Phần 1, ta là cái cửa. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Săn đoạn 10 câu 9. Các cửa và cũng lớn dùng để bảo vệ. Chúa chúng ta sử dụng nhiều vật dụng trong cuộc sống hàng ngày để làm cho chúng ta hiểu được Chúa là tất cả và Chúa muốn Ngài là gì đối với chúng ta. Ví dụ trong chương 10 của sách Phúc Âm Giăng, Chúa nói về chính mình: ta là cái cửa cho các chiên. Một lát sau, Chúa nói Ngài là con đường và cũng là người chăn hiền lành. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem Chúa nói Ngài là cái cửa có nghĩa là gì. Các cánh cửa và các cổng lớn dùng để làm gì? Chúng ta tìm thấy chúng ở đâu trong đời sống hàng ngày? Hay nghĩ đến nhà của các em, không phải ở đó cũng có nhiều cửa, bao gồm cửa an toàn và cửa kém an toàn sao? Dĩ nhiên, cửa chính của nhà là cửa an toàn nhất và các em cũng biết tại sao nói như vậy. Ở nhà các em thì chỉ những người có chìa khóa hay những người các em cho vào thì mới vào được, còn tất cả những người khác thì phải ở ngoài. Những cái cửa này là sự bảo vệ lớn cho các em, đặc biệt là ngăn không cho người lạ mặt đi vào trong nhà. Còn trong nhà thì những cái cửa phòng không quan trọng bằng. Những cái cửa phòng dùng để ngăn không gian riêng của mỗi người. Trước đây có những cái cửa và cổng lớn để làm cổng thành phố. Xung quanh các thành phố có các bức tường thành và trong các bức tường có một hay nhiều cổng rất chắc chắn và an toàn. Không ai có thể vượt qua các tường thành mà tất cả phải đi qua các cổng thành để vào trong thành. Ở các cổng này có nhiều người canh gác và họ chú ý rất kỹ đến việc ai được phép vào thành và ai không được phép vào. Vào buổi tối, các cổng thành được đóng lại để những người dân ở trong thành có thể ngủ một cách an toàn. Bây giờ, các em biết rằng một cái cửa hay một cái cổng luôn dẫn vào trong nhà hay vào phòng. Chúng là sự bảo vệ và ngăn chặn những người không được phép bước vào. 2. Sự cần thiết của các cửa trong đền thờ Đức Chúa Trời, sự phân cách giữa thánh khiết và ô uế. Trong lều tạm, ngôi nhà đầu tiên của Đức Chúa Trời, ở giữa loài người cũng có một hình thức của cửa là một tấm thảm rất chắc chắn. Trong các đền thờ sau của Đức Chúa Trời cũng có các cổng chắc chắn lớn và rất có giá trị ở bên ngoài và bên trong đền thờ. Đúng là Cha trên trời của chúng ta ở đó, ở giữa loài người. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng đã tạo ra trời và đất rất vĩ đại. Dĩ nhiên Ngài không cần phải tự bảo vệ mình trước ai cả. Các em có nghĩ vậy không? Những cánh cửa này bảo vệ những người tội lỗi. Một người sẽ chết ngay lập tức nếu người đó trong tội lỗi của mình mà gặp Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết. Những cánh cửa này không cho phép những người ô uế nào đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể để một người ô uế đến với mình một cách đơn giản như vậy. Đức Chúa Trời không chỉ là tình yêu mà Ngài cũng là sự công chính. Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau. Một người phạm tội ăn trộm, người này có một ông cậu là sếp cảnh sát của thành phố. Nếu người này đến với cậu mình thì người cậu mặc dù là bà con hàng xóm và cũng rất yêu thương cháu, phải đối xử với người này theo công lý và dẫn người này ra tòa. Thật là một tình trạng rất bi thảm, vì Đức Chúa Trời mặc dù yêu loài người chúng ta hơn tất cả, nhưng vì tội lỗi nên phải đặt một cái cửa giữa chúng ta và Ngài. Ngài không muốn gì hơn là việc cánh cửa này được mở ra cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tội lỗi đã ngăn chặn cánh cửa này được mở ra. 3. Chúa Giê-xu mở ra cánh cửa đến nhà Cha, Ngài là cái cửa. Bây giờ chúng ta có thể hiểu được rằng Chúa Giê-xu là cái cửa có nghĩa là gì. Chúa là cái cửa tốt nhất, quan trọng nhất và đẹp nhất mà người ta có thể nghĩ ra được. Vì Chúa dẫn chúng ta đến trực tiếp với Cha Thiên Thượng. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Săng đoạn 10 câu 9. Chúa Giê-xu là gánh tội, chịu toàn bộ hình phạt cho tội lỗi chúng ta trên gặp thập tự giá ở Gô-gô-tha. Để chúng ta nhận được món quà này, có nghĩa là nếu chúng ta tin Ngài và tiếp nhận Ngài vào trong tim chúng ta thì không có tội nào có thể ngăn cản chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính nữa. Bởi đức tin, Đức Chúa Trời đã trở thành Cha chúng ta. Thật là trên cả tuyệt vời, cánh cửa vào nhà Cha đã được mở ra cho tất cả các trẻ em, kể cả em. 4. Tiếp nhận Chúa vào lòng. Chúng ta có thể nói với Chúa rằng, lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Chúa bằng cả tấm lòng vì Chúa đã trả giá cho mọi tội lỗi của con trên thập giá ở Gô-gô-tha. Xin hãy vào lòng con, cảm tạ Chúa vì bây giờ con hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen. Nếu chúng ta cầu nguyện như thế hay tương tự, sẽ xảy ra những điều sau. Cánh cửa đến với Cha, cánh cửa này chính là Chúa Giê-xu trước khi cầu nguyện vẫn còn bị đóng kín, thì bây giờ đã mở rộng và điều tốt đẹp nhất hơn tất cả là cánh cửa này không bao giờ bị đóng lại đối với các em nữa. Nghĩa là các em luôn có thể, dù các em có tâm trạng như thế nào hay đã làm gì, các em luôn có thể đến với Chúa Giê-xu và qua đó cũng đến với Cha Thiên Thượng của các em. Điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là chúng ta phải chắc chắn trong lòng rằng chúng ta đã đi qua những cánh cửa này. Không ai trong chúng ta ở trong trại này trở về nhà mà không đi qua chúng. Mỗi chúng ta ở đây phải nắm bắt cơ hội dâng trái tim mình cho Chúa bằng cách cầu nguyện: Chúa Giê-xu, con đến với Chúa, con tin Chúa, con tiếp nhận Chúa vào trong lòng con. Xin tha thứ mọi tội lỗi của con. Cảm ơn Chúa vì Chúa là cuộc sống mới của con. Dĩ nhiên các em phải chỉnh lại những gì các em đã làm sai. Các em phải ăn năn, xin lỗi, nhưng các em sẽ không bao giờ bị đánh mất tình yêu của Chúa Giê-xu và đường đến với Ngài và với Cha Thiên Thượng. Vì các em mãi mãi trở thành con của Cha, không ai có thể thay đổi được nữa. Một người con thì luôn là con của Cha nó, kể cả lúc nó lớn lên và trưởng thành. 5. Đến với Chúa Giê-xu mỗi ngày. Bây giờ nó phụ thuộc vào các em rằng mỗi ngày các em có đi qua cánh cửa này. Sau khi nó được mở ra lần đầu tiên cho các em làm như thế nào? Các em hướng lòng về Chúa, nói chuyện với Chúa. Mỗi buổi sáng nói chuyện với Chúa Giê-xu của các em, các em cảm ơn Chúa về một ngày mới, về cha mẹ của mình, về gia đình, sức khỏe và vì các em luôn có đủ thức ăn và đồ mặc. Chắc chắn có thật nhiều điều mà các em có thể cảm ơn Chúa Giê-xu mỗi ngày. Hãy suy ngẫm hay ghi ra giấy những điều mà các em nhớ đến. Hay tốt hơn nữa là các em hãy làm tươi mới mình với những câu mà David đã viết để cảm ơn Đức Chúa Trời. Hôm nay các em hãy đọc Thi Thiên 104 thật tuyệt. Mỗi khi các em nghĩ đến Chúa, ngợi khen cảm tạ hay hát một bài hát cho Ngài, các em đi qua cánh cửa, nghĩa là đi qua Chúa Giê-xu, cánh cửa của chúng ta để đến với Đức Chúa Trời tuyệt vời và là cha của chúng ta. 6. Sự chắc chắn và đảm bảo dành cho con cái Đức Chúa Trời. Sau đây là vài câu kinh thánh mà cha chúng ta đã ban cho chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, vì Ngài muốn chúng ta hoàn toàn chắc chắn và tin rằng chúng ta là con của Ngài mãi mãi và luôn có sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. 1. Sanh nhất đoạn 3 câu 1 đến 2. Hãy xem Đức Chúa Trời Chúa Cha đã ở cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài dù vốn có thật vậy. Sân nhất đoạn 5 câu 13. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Sân đoạn 10 câu 27 đến câu 29. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đứng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Hãy đếm xem có bao nhiêu điều mà Chúa đã hứa cho các em trong ba câu kinh thánh cuối. Hãy cảm ơn Chúa và hãy vui về những điều đó. Không có gì lớn hơn trên đời này mà chúng ta có thể đạt được bằng việc trở thành con của Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa Giêsu ở trong lòng các em và luôn ở về phía các em. Đức Chúa Trời vì chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta được? Đừng bao giờ quên điều này. Để kết thúc, tôi khích lệ các em đọc toàn bộ Giăng 10. Qua đó các em có thể làm quen với Đức Chúa Giêsu tuyệt vời của chúng ta nhiều hơn nữa. Ngợi khen Chúa.